là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh người lao động tỉnh Yên Bái mong chờ gói chính sách hỗ trợ của chính phủ, tiếp đó là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhằm triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ gia hạn tiền thuế đất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị định 41 của Chính phủ, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã ban hành công văn số 1299 hướng dẫn các doanh nghiệp một số nội dung liên quan đến gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Theo đó, các tổ chức doanh nghiệp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn sẽ gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời gian nộp chậm nhất là đến ngày 30 tháng 7 năm 2020. Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau, thì cơ quan quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi giấy đề nghị cho cơ quan thuế nơi có đất thuê. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020, thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại nghị định. Hiện nay trên ứng dụng kê khai điện tử, ngành thuế chưa hỗ trợ việc kê khai điện tử đối với các trường hợp được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định. Do đó, các doanh nghiệp khi gửi hồ sơ xin gia hạn được thực hiện trên hồ sơ giấy và gửi về Cục Thuế theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp hoặc gửi tại bộ phận một cửa Cục Thuế. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc cần phản ánh kịp thời về các phòng ban chuyên môn của Cục Thuế hoặc Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp để được hỗ trợ giải quyết.
Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Văn Yên đã có nhiều chính sách thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị. Huyện đã hình thành được vùng lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích trên 1.000 ha, cho thu nhập trung bình trên 153 triệu đồng một ha một năm. Vùng quế doanh thu đạt 600 tỷ đồng mỗi năm. Diện tích sắn toàn huyện còn trên 4.500 ha, giảm 10%, nhưng năng suất tăng hơn 10% so với năm 2015. Nhiều cây trồng mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng thành công đem lại thu nhập như cây dâu tằm 135 ha, cây tre măng bát độ 152 ha, cây ăn quả có múi 220 ha. Thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hơn 76 triệu đồng một ha một năm, tăng hơn 26 triệu đồng một ha so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt trên 56.000 tấn, vượt 0,2% so với nghị quyết đề ra. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2020 ước đạt gần 11.000 tấn. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 10,8% năm, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,2%.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 42.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 454 người so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh có hơn 5.000 lao động bị hoãn hợp đồng, nghỉ không lương. Để hỗ trợ kịp thời cho người lao động, trong quý 1 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 604 người, trong đó có gần 260 người là lao động đi làm việc ngoài tỉnh, với tổng số tiền 9 tỷ đồng.
Do diễn biến phức tạp của thời tiết, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 3 đợt dông lốc làm 6 người bị thương. Ngoài ra, gần 4.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 6 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 320 hectare lúa hoa màu bị gãy đổ, hàng chục công trình bị hư hỏng. 8 xe ô tô cũng bị cây đổ vào hư hỏng nặng, tổng thiệt hại là 23 tỷ đồng.
Đoàn Thanh niên Chi đoàn Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tặng khẩu trang và phát đồ ăn miễn phí cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái. Thiết thực góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn Thanh niên Chi đoàn Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã cấp phát hơn 300 khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh dịch bệnh. Cũng trong dịp này, chi đoàn đã phát hàng trăm suất cháo miễn phí cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Đây là một trong những hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, góp phần cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Chính phủ ban hành nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 với số tiền lên tới 62.000 tỷ đồng. Trong số này, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000 đến 23.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 13.000 đến 14.000 từ ngân sách địa phương. Với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên người lao động, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện rà soát lên danh sách các đối tượng hỗ trợ đảm bảo chi trả công khai minh bạch kịp thời. ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Từ đầu tháng 2 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Phượng là nhân viên cấp dưỡng của một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phải nghỉ việc không lương. Chồng chị làm bảo vệ cho nhà trường, nay cũng chung tình cảnh. Nguồn thu nhập khoảng 7 triệu đồng hàng tháng nay không còn, nên để trang trải cuộc sống gia đình chị cũng khá chật vật. Chị Nguyễn Thị Phượng, phố Đoàn Kết, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Bây giờ hai vợ chồng đều làm ở ngoài trường, đều đi làm hợp đồng. Bây giờ trong thời gian dịch bệnh hơn 2 tháng nay, nhà tôi là không có thu nhập và gia đình rất là khó khăn và chúng tôi chỉ có không biết làm cái gì cả, nên là chỉ có dọn dẹp xung quanh nhà vườn được thôi.
Cũng như chị Phượng, chị Nguyễn Thị Hồng là giáo viên dạy tư thục, hơn 2 tháng nay phải nghỉ dạy. Vì không có lương nên thời gian ở nhà chị tranh thủ làm xôi sáng, ship đến tận nhà cho khách hàng. Khi nghe thông tin về gói hỗ trợ của chính phủ, chị cùng nhiều giáo viên, người lao động của trường mầm non Lê Quý Đôn rất phấn khởi và mong chờ từng ngày. Chị Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường mầm non Lê Quý Đôn, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi cũng nghe được cái chính phủ có gói hỗ trợ này nên là tôi cũng rất là mong là nhà nước là kịp thời hỗ trợ để cho chúng tôi được trang trải bớt gánh nặng khó khăn trong cuộc sống ạ.
Từ tháng 3, lượng khách đi taxi sụt giảm, đặc biệt từ ngày 1 tháng 4 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, gần 50 đầu xe taxi của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải taxi Mai Linh Yên Bái cũng vì thế ngừng hoạt động. Vì là ngành dịch vụ vận tải hành khách, việc buộc dừng không hoạt động cũng đồng nghĩa với việc lái xe không có việc làm và thu nhập. Anh Nguyễn Mạnh Hà, lái xe công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải taxi Mai Linh Yên Bái nói.
Từ cái ngày có dịch bệnh này thì bây giờ là không có cái nguồn thu gì, ngoài là ở nhà ra cả hai vợ chồng, vợ tôi thì cũng làm ở ngoài, cũng không vào cái cơ quan nào cả. Nên là cả hai vợ chồng là cũng không có cái nguồn thu nhập gì, nó rất là khó khăn.
Anh Nông Đức Long, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải taxi Mai Linh Yên Bái cho biết.
Hiện tại là tại đơn vị thì toàn bộ anh em hoạt động kinh doanh đồng lương chủ yếu là hoạt động giao cho cá nhân mình đi làm hàng ngày thu tiền về và ăn chia lợi nhuận theo cái hợp đồng lao động đối với công ty ạ. Cho nên là hiện tại khi toàn bộ hệ thống xe và đã dừng kinh doanh như thế này thì đương nhiên là anh em lái xe người ta cũng không có tham gia kinh doanh thì dẫn đến là người ta hoàn toàn không có lương.
Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người lao động, chính phủ đang triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo quyết định 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của chính phủ, trong đó có những đối tượng là lao động có hợp đồng làm việc với doanh nghiệp nhưng phải nghỉ việc, làm việc bán thời gian, nghỉ không lương. Chính sách này đã nhận được sự ủng hộ hưởng ứng rất lớn của người dân, đặc biệt là công nhân lao động nghèo, những người không có tích lũy. Đối với công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái, hiện có trên 200 người lao động phải nghỉ việc, trên 80% người lao động phải nghỉ không lương. Nếu gói hỗ trợ này kịp thời triển khai tới người lao động sẽ giúp cho doanh nghiệp và người lao động bớt khó khăn. Ông Nguyễn Văn Điển, phó giám đốc công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái cho biết.
Là những trường hợp là lái xe, phụ xe và nhân viên phụ xe, thuyền máy trưởng tại các đơn vị. Thì đối với cái gói hỗ trợ này thì thực sự là trong cái từ đầu dịch thì cũng đã khó khăn rồi, đến trong tháng 4 này thì lại càng là khó khăn hơn, nên là cũng là người lao động cũng rất mong muốn các cái gói hỗ trợ này sẽ đến tay trực tiếp cho người lao động.
Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
80% là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID. Thế thì đến nay thì những cái đơn vị đã bị ảnh hưởng thì chúng tôi đã triển khai đến các mẫu biểu. Thì tổng hợp đến nay là có trên 800 người lao động bị mất việc làm và không có thu nhập. Thế thì nặng nề nhất là những doanh nghiệp là thương mại, dịch vụ. Đấy là nghỉ, tức là nghỉ công nhân phải nghỉ tự túc đóng bảo hiểm. Đấy thì thông qua đây thì chúng tôi đã tổng hợp và đề nghị lên Liên đoàn tỉnh để có cái đề nghị đến cái cơ quan chức năng để hỗ trợ cho công nhân lao động trong những cái ngày mà mất việc làm.
Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người yếu thế trong xã hội. Nhà nước đã và đang tìm các giải pháp để hỗ trợ những đối tượng này vượt qua khó khăn, bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Theo đó, để triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ nhằm đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo công đoàn các cấp rà soát các doanh nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua rà soát 192 đơn vị doanh nghiệp thì có 52 đơn vị doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với gần 1.500 lao động ngừng việc, nghỉ việc, không được hưởng lương. Số lao động này dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ trong 3 tháng với mức 1.800.000 đồng và mức 1 triệu đồng một người một tháng. Dự kiến tổng số tiền được hỗ trợ cho 3 đối tượng này là trên 9,8 tỷ đồng. Để đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót, trùng đối tượng, công đoàn các cấp sẽ thực hiện một cách kỹ lưỡng và chính xác. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn là chúng ta rà soát rất cụ thể, có địa chỉ rõ ràng để tránh cái tình trạng là trùng lặp hoặc là cái đối tượng hưởng ở nhiều kênh. Đây là một cái việc làm rất là khó và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với lại các ngành chức năng của tỉnh rồi của địa phương, đặc biệt là của địa phương nơi mà có đoàn viên người lao động cư trú. Cái cơ bản là chúng ta sẵn sàng cái việc thống kê rà soát như thế nào mà khi kinh phí về để chuyển được tới người lao động ngay để kịp thời cái chính sách của chính phủ đối với quan tâm đến người lao động.
Trước những khó khăn hiện tại, nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh mong muốn gói hỗ trợ này sẽ sớm được triển khai, góp phần chia sẻ bớt khó khăn đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước với mục tiêu để không có ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị thính giả thân mến, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật là di sản phi vật thể quý báu và là ánh sáng soi đường để những thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy. Học tập và làm theo tư tưởng của Người, mỗi địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó thị xã Nghĩa Lộ là một điểm sáng.
Mường Lò, Nghĩa Lộ, thị xã miền Tây của tỉnh Yên Bái không chỉ nổi tiếng là vùng gạo trắng nước trong với cánh đồng Mường Lò lớn thứ hai ở vùng Tây Bắc, mà còn là nơi cư ngụ đông đúc và lâu đời của người Thái Đen với nhiều nét văn hóa độc đáo của trang phục, chữ viết, ngôn ngữ, nhạc cụ, lễ hội dân gian và đặc biệt là những điệu múa xòe cổ. Sau tiếng trống ra chơi, hơn 700 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ lại nhanh nhẹn sắp xếp theo hàng lối để chuẩn bị cho phần biểu diễn 6 điệu múa xòe cổ. Điệu xòe vòng, điệu vòng tròn vỗ tay, điệu tung khăn phá xí, đổn hôn và điệu nâng khăn mời rượu. Mỗi khối lớp là một vòng tròn lớn theo thứ tự vòng trung tâm khối 8-9, vòng kế bên học sinh khối 6-7 và phía ngoài là các vòng tròn nhỏ ở các khối lớp tiểu học. Học sinh chưa biết múa thì nhìn các anh chị múa mà học tập rồi làm theo. Nên sau một kỳ học, đa số các em học sinh đã bắt nhịp và biểu diễn tương đối đều các đội múa xòe. cũng từ đây đã khơi dậy ở các thế hệ học sinh niềm tự hào về điệu múa xòe đặc trưng của dân tộc Thái. Em Lò Bảo Châu lớp 6A chia sẻ.
Giờ ra chơi là giờ ngoại khóa chúng em được múa xòe. Và em thích nhất là điệu múa phá xí ạ. Bởi vì phá xí là nói lên tinh thần đoàn kết của các dân tộc ạ.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái. Năm 2013, khi 6 điệu xòe cổ của thị xã Nghĩa Lộ được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nhà trường đã chủ động đề xuất các giải pháp để cùng nhân dân trên địa bàn chung tay phát huy, giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa này. Trong đó đã dạy và biểu diễn các điệu múa xòe cổ trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Bà Đặng Thị Hồng Ánh, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong cái xã hội hiện nay thì hầu như là học sinh các em đều có xu hướng hướng ngoại. Đấy, các em thích những cái điệu nhảy cha 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 hoặc là những cái điệu nhảy bebop các thứ, rất là tức là cái điệu nhảy hiện đại. Thế thì từ cái việc đó thì nhà trường thấy rằng là để các em nhìn nhận được cái bản sắc văn hóa dân tộc, hai nữa là phục vụ cho cái công tác du lịch tại địa phương. Thì chúng tôi thấy rằng là nên đưa các em phải lưu giữ lại cái việc 6 điệu xòe cổ này. Thì chúng tôi cũng nhìn nhận được cái việc đó, thì đã phối hợp với lại các nghệ nhân cũng như là tham mưu với phòng giáo dục và xã Nghĩa Lợi thì cũng tiến hành và triển khai tại nhà trường.
Để truyền dạy các điệu múa xòe cổ cho các khối lớp, nhà trường đã thành lập các câu lạc bộ dân ca dân vũ, câu lạc bộ múa xòe. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã mời các nghệ nhân ở địa phương về truyền dạy 6 điệu múa xòe cổ cho thành viên các câu lạc bộ, từ đó triển khai đến học sinh trong các khối lớp. Em Lường Thị Hoài Hương, đội trưởng câu lạc bộ chia sẻ.
Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được nhìn thấy các bà các mẹ xòe, thì em cũng muốn vào giao lưu học hỏi cùng các bà các mẹ. Em đã biết những ý nghĩa của điệu xòe đó.
Cùng với gìn giữ điệu múa xòe trong các trường học, các nghệ nhân tại thị xã Nghĩa Lộ chính là lực lượng xung kích truyền sự đam mê, niềm tự hào về văn hóa Thái cho thế hệ trẻ. Họ chính là những tấm gương sống để các em thêm yêu thích và trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Trong ngôi nhà sàn của nghệ nhân Điêu Thị Siêng ở bản Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tiếng khèn, tiếng pí vang lên xen lẫn trong vòng xòe nồng say và câu khắp thiết tha. 10 em nhỏ ở độ tuổi từ 8 đến 15 đang được nghệ nhân uốn nắn từng động tác tay, từng thế chân. Nét độc đáo trong những động tác múa xòe không chỉ là sự kết tinh của những hoạt động trong lao động hàng ngày, mà còn chứa đựng trong đó những tâm tư, tình cảm và những khát vọng của người dân. Nghệ nhân Điêu Thị Siêng chia sẻ.
Khi mình còn nhỏ, ấy, chỉ thấy bố mẹ, thấy các ông, các bà khi uống rượu, làm nhà mới này, khi có hội có họp khi ngày Tết, thì cũng thấy các bà, các ông thì cũng múa, cũng hát, cũng múa. Thì mình cũng đã thấy thích từ lúc bé rồi. Tôi thấy những cái điệu múa, điệu xòe này thì tôi rất thích và nó rất là có ý nghĩa cộng đồng, vui chơi. Bây giờ thấy các cháu nó cũng đi học nhiều, cho nên là các cháu học hát, học múa thì cũng sợ nó quên đi mai kia, sợ quên đi ấy. Cho nên tôi cũng là một người biết được và hay hát, hay múa ở trong bản, trong làng này. Cho nên tôi nghĩ là sợ các cháu này mai kia mai một, nên tôi cũng đã gọi các cháu. Cháu nhà trên, nhà dưới, trong bản, trong làng mình lúc đầu thì được 1, 3, 4 cháu thôi. Nhưng sau các cháu nó biết hát rồi, sắc biết bảo nhau thì đến. Thì tôi cũng rất là sung sướng khi thấy các cháu nó tích cực đến học ấy.
Dạy múa cho lứa tuổi học sinh không phải là dễ, do đó với từng điệu múa, bà Siêng đều tập mẫu, giải thích ý nghĩa và những động tác chính của 6 điệu múa xòe cổ. Vừa dạy bà lại vừa nhẹ nhàng động viên để các cháu thêm yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Để phát triển và thu hút thế hệ trẻ tham gia, bà Siêng không chỉ truyền dạy các điệu múa xòe cổ mà còn khai thác, sưu tầm và sáng tác mới các bài hát khắp Thái. Múa xòe kết hợp với những bài hát khắp truyền thống của người Thái đã giúp các em bồi đắp thêm tình yêu và niềm say mê học múa, học hát. Đến nay, những lớp học múa xòe miễn phí của nghệ nhân Điêu Thị Siêng đã thu hút hàng chục em tham gia. Nhiều em đã trở thành nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương. Em Hoàng Thị Yến Nhi, học sinh lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết.
Khi em đến hoạt động ở nhà bà Siêng thì em học được rất là nhiều những cái hay, cái đẹp của dân tộc Thái chúng em. Nào là 6 điệu xòe cổ, hát Thái, em rất vui và gặp được rất nhiều các bạn. Các bạn cũng đến hát và múa giống em.
Niềm tự hào về văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, học được qua mỗi điệu xòe sẽ là điểm tựa nâng cánh cho thế hệ trẻ thị xã Nghĩa Lộ trở thành những tuyên truyền viên mang trách nhiệm giữ gìn, quảng bá và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Thái nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung đến với bạn bè thế giới.
Quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành, là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Bright, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường. Cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp, công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-867-406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-853-631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-886-555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm học 2020-2021, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển: hệ cao đẳng 275 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; hệ trung cấp 575 chỉ tiêu, đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương; liên kết đào tạo đại học, hệ vừa học vừa làm; đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C; hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc nghề, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; quyền lợi người học: học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường; học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp; cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp; đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm; được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật; học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết hợp với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài nước được Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của các nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng: sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronic Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt: đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm học 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển sinh bổ sung sau các đợt khi thống kê số lượng nhập học. Liên hệ tuyển sinh 02163-866-277, 0916-204-460, 0969-865-531, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-866-277, fax 02163-867-164, truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.